Nếu có gì trong dung nhà rõ xin cho biết ạ. Giờ khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Dạ cảm ơn. Dạ đúng rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, tôi cũng xin lỗi là đêm nay chúng tôi vào trễ một chút xíu, cũng mất một giờ đồng hồ thì bài kinh tiếp theo mà chúng ta bàn đến đó là bài kinh tiếng Phạn gọi là chữ sau đây khác, nhưng mình cho mình dịch là kinh kinh động giảm. Kinh động giảm thì chúng ta có thể dở chánh kinh ra để xem. Có lẽ đây là một những bài kinh mà từ chánh kinh cho đến số giải hầu như là không có sai biệt nhiều. Cũng xin nghe rõ là cái sai biệt đây không phải là tập tính, mà sai biệt đây là có nhiều bài kinh ấy, là cái phần giải thích cũng rất là rộng so với chánh kinh. Riêng cái bài kinh đoạn giảm này thì chúng ta có xem ở số hay là xem ở trong chánh bạn là cái đức Phật thuyết có cách này thì A La Hán không có cái gì mình gọi là bàn thêm, nhưng tức là các vị gần như là cũng chỉ nhắc lại đối với đức Phật thôi, nhưng chứ không có bàn thêm cái gì nữa. Bởi vì ở trong nhiều trường hợp có những cái bài chánh kinh mà bị xét thấy rằng các vị A La Hán xét thấy mình không có cần thiết phải bàn sâu giải rộng hơn nữa, bởi vì bản thân người chánh kinh đã quá rộng quá đủ rồi, đủ rồi. Thì trong trường hợp đó coi như là giữa chánh kinh và số giải hoàn toàn tương đồng, và đó cũng là cái trường hợp của bài kinh số 8 này. Kính thưa quý vị, trước khi Đức Phật niết bàn khoảng 1-2 đêm, thì Đức Phật liên tục có trên con đường từ thành Vesali mà đi về Kusinara, và liên tục thuyết pháp cho Chư Tăng nghe. Chư Tăng ở đây là 500 vị tỳ kheo đi bên cạnh ngài, và ngài trong những cái đầu thời giảng cho Chư Tăng liên tục ngài nhắc lại điều đó là khi ngài không còn nữa thì hãy lấy chánh pháp làm thầy. Và cái điều quan trọng là cái chánh pháp mà ngài nói đây, trước hết đó là giới luật, và sau đó chính là 37 pháp trợ bồ đề. Đó là tất cả những gì mà ngài đã thực hành, đã chứng đắc và thuyết giảng trong suốt 45 năm hoằng pháp. Các vị có thể xem lại điều này ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của trường Bụi Kinh thì các vị sẽ thấy rõ. Và một lần khác thì có vị thiên nhân đi đến gặp Đức Phật để nghe pháp, và khi Đức Thế Tôn so sánh giáo pháp của ngài với đại dương thì ngài có xác định một điều là chánh pháp của ta giống như biển lớn, thì dù có biển lớn dù có sâu không biết mấy thì biển lớn cũng chỉ có một cái vị duy nhất, đó là vị mặn thôi. Thì giáo pháp của ta dù có giảng sâu giảng rộng biết mấy đi nữa thì cũng chỉ có một cái hương vị duy nhất, đó là cái hương vị giải thoát mà thôi. Sở dĩ Uyên Minh trước khi đi vào buổi giảng mà Uyên Minh đi một vòng như vậy là bởi vì ở bài kinh đoạn giảm này chúng ta bắt gặp gần như là toàn bộ nội dung Phật pháp mà Đức Phật đã gửi gắm, đã ký thác vào trong đó. Cái duyên khởi của bài kinh là vào một lần nọ Đức Thế Tôn ngự tại chùa Vị Viên ở thành Sa Quách Thi Sáu Vật đó, thì ngài trưởng lão Ma Ha Chinh Đá cũng là một trong những vị trưởng lão rất là nổi tiếng thời Đức Phật, thì ngài đến ngài bạch hỏi Đức Thế Tôn một vấn đề như sau. Đó là bạch Thế Tôn, có thể nào đối với tất cả những cái ngã chấp, những cái tà kiến liên hệ về cái tôi của tôi, chúng con có thể dùng một cái chi tư nào đó để mà chấm dứt, để mà đoạn trừ hay không? Có lẽ quý vị Phật tử nghe sơ qua câu hỏi này thì có một số người nghĩ rằng mình đã nắm bắt được vấn đề, có một số vị nghĩ rằng câu hỏi quá là khô khan, bởi vì cái chính cái câu hỏi đó của ngài Mahachinda đã là cái tiền đề, đã là cái cái dấu mốc khởi đầu để Đức Thế Tôn thuyết giảng về kinh Đoạn Giảm này. Kính thưa quý vị, các vị có lẽ cũng không quên một điều là cái cứu cánh tu học trong giáo pháp này chính là sự thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Và thành tựu chánh trí ở đây tức là sự lần lượt chứng ngộ các cái tầng thánh sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, hay còn gọi y bằng những cái tên gọi khác, đó là bậc thánh tu đầu, bậc thánh tu đà hàm, bậc thánh a na hàm và bậc thánh a la hán. Thì một cái vị mà chứng ngộ được cái tầng thánh nhân thấp nhất, đó là cái tầng thánh tu đầu rồi, thì vị này thì phải đoạn trừ được ba cái phiền não được xem là quan trọng và nền tảng cho tất cả các cái phiền não khác, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Điều này chúng tôi nghĩ rằng các vị Phật tử đã nghe nhiều, đọc nhiều, nhưng mà vì nhắc đến bài kinh này thì bắt buộc chúng ta phải ôn lại một chút xíu. Thân kiến tức là cái sự chấp thủ cho rằng cái danh sắc hay là ngũ uẩn hay là cái phần thân tâm cùng với hình hài này, tâm linh cùng với hình hài này là của tôi, là của người khác. Ví dụ như một người chưa có được cái chánh trí hoặc chưa có học được về chánh pháp thì họ không thể nào họ sống mà nằm ngoài, tách rời ra được cái suy nghĩ đó. Tôi vui quá, người ta làm cho tôi vui. Tôi giận quá, người ta làm cho tôi giận. Người ta lấy đồ của tôi, người ta đem đồ người ta tặng cho tôi, người ta làm cho tôi vui, người ta làm cho tôi buồn. Tôi thương người ta, tôi giận người ta, tôi ghét người ta, tôi muốn nhìn thấy người ta, tôi không muốn nhìn thấy người ta. Thì đó là tất cả những gì mà nó tạo nên cái gọi là đời sống của chúng ta. Đời sống của một người tu không thể nào tách rời được tất cả những cái suy nghĩ mà chúng tôi trích dẫn khi nãy. Thương hay là ghét, đối kháng hay là chấp nhận, thì hoàn toàn chúng ta không thể nào nằm ra khỏi được cái vòng lẫn quẩn của cái chấp thủ đó. Cho nên cái điều tiên quyết của một vị thánh đệ tử cái tầng thấp nhất, đó là tu đầu quân, phải chấm dứt được cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Xin lỗi các vị trầm ớt, xin hoan hỷ xóa dùm cái hàng chữ ở trên cái banner dùm, cái hàng chữ đó không có được tốt bởi vì chúng tôi còn rất là trẻ. Xin các vị xóa dùm cái đó để vì có những người họ có ác ý thì họ không có thể xuyên tạc chúng ta. Không nên, xin các vị ớt xóa dùm cái hàng chữ ở trên cái banner. Cảm ơn rất là nhiều. Thì chính vì cái tầm quan trọng cực kỳ của cái gọi là cái ngã kiến, những cái ngã kiến hay là cái thân kiến đó, cho nên là ngài thì Mahācīn đã thưa với Đức Phật rằng có thể nào bằng một cái dòng tư tưởng nào, có bằng một cái suy nghĩ nào, bằng một cái sự suy tư nào chúng con đoạn trừ được cái ngã kiến. Thì Đức Phật từng bước nêu rõ cái con đực gì dẫn đến cái sự đoạn trừ cái ngã kiến đó. Thì kính thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày, dầu bài kinh A hay là bài kinh B, bài kinh trong tương ưng tăng chi tiểu bộ, cường bộ, trung bộ, bài kinh ở đâu đi nữa đã là lời Phật thì ở đâu cũng chỉ có một nội dung là dẫn đến cái con đường giải thoát và xả ly tất cả phiền não, mà dẫn đầu trong đó phải nói là cái ngã kiến. Tất cả những cái tham, cái sân, cái si của chúng ta nó đều đi ra từ cái chúng ta hiểu sai. Chúng ta cho rằng có cái tôi, có cái ta đó, tưởng nó ra trăm thứ rắc rối trong cái cuộc đời này. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một phần nội dung của cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn. Khi mà Thiên Chủ Đế Thích hỏi Thế Tôn, vậy chứ vì sao mà chúng sanh trong đời này, vua chúa rồi sa môn bà la môn rồi cha mẹ con cái trong thế gian này có những cái hiềm khích, có những cái đấu đá, có những cái giằng xé đầy đọa lẫn nhau? Thì Đức Phật nói rằng tất cả những cái rắc rối trong cái cuộc đời này giữa chúng sanh và chúng sanh thì nó được khởi đi từ hai cái phiền não, đó là cái ganh tị và cái bỏng sẻn. Cái ganh tị nó cũng là một hình thức của lòng ích kỷ, không muốn cho người khác được tốt đẹp như mình, bằng mình hoặc là hơn mình thì mình không muốn. Rồi cái bỏng sẻn là mình không muốn chia sẻ, không muốn cho ra bất cứ cái gì mà mình có, dù thuộc về vật chất hay là tinh thần, thì trong trường hợp đó được gọi là cái bổn sẻn. Mà cả hai cái pháp danh trị bổn sẻn vốn được xem là cội nguồn cái tất cả những cái cuộc đấu tranh giành giật cái trên đời này đó, nó cả hai cái phiền não đó đều đi ra từ cái ngã kiến. Chính chỗ này nên Đức Thế, nên ngài Ma Ha Chính Đá ngài mới bạch hỏi Đức Thế Tôn về cái câu hỏi mà chúng ta vừa nghe. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng kể từ hôm nay, lúc tử khi mà vào nghe cái buổi giảng tuyển bộ, nếu điều kiện cho phép thì các vị hoan hỷ bài ra cái quyển chánh kinh trước mặt mình để các vị có thể kiểm tra. Chúng tôi thì ở đây chúng tôi không có các cái bản in, chúng tôi không có mang theo, nhưng mà chúng tôi may mắn có được mỗi lần cần giảng thì chúng tôi có thể vào cái room của trang web của thầy Bình An Sơn và cả thầy Nhật Tư, chúng tôi vào trong đó và chúng tôi mở lớn ra cho nên vừa giảng mà vừa liếc mắt mình lên trong đó. Còn cái phần số giải đó thì chúng tôi xem trước, cả hôm nay thì xem trễ một chút xíu nhưng cũng vẫn phải xem, liếc mắt nó xem cho các vị A-la-hán giải thích làm sao cái bài kinh này. Sau khi mình liếc mắt mình thấy rằng phần số và phần chánh kinh không có cái điểm gì sẽ sai biệt, vẫn thấy sai biệt nhưng mà không có cái điểm gì sai khác với nhau nhiều lắm, thì chúng tôi mới bắt đầu đi vào vùng rừng. Đó cũng là cái lý do mà chúng tôi vào rừng trễ. Thì có một điều rất là quan trọng, đó là ở cái bài kinh đoạn này, ngài Ma Ha Chính Đá khi mình bạch hỏi Đức Thế Tôn về cái, chúng ta nói cách nôm na đi, khỏi phải nhắc lại cái nguyên văn chánh kinh, ngài hỏi Đức Thế Tôn về cái con đường mà chấm dứt các cái ngã kiến, thì Đức Thế Tôn mới dạy một cách thứ đó rằng cái đạo lộ mà dẫn đến cái đoạn trừ ngã kiến không có một con đường nào nằm ngoài ra cái đạo lộ chỉ quán sông tu. Chỉ quán sông tu ở đây là gì? Tức là tu thiền chỉ để chứng đắc các cái tầng thiền định, rồi từ đó lấy đó làm cái nền tảng, lấy đó làm cái nền tảng cho cái thiền quán của mình. Đối với một người mà không có cái túc duyên quá khứ thì nghe như vậy rất lấy làm bối rối, là bởi vì phải nói rằng hôm nay chúng ta ngồi xếp bằng, có người ngồi được 2 tiếng 3 tiếng cả là cái chuyện kỳ công vật, chứ đừng nói chuyện mà đắc sơ nhị tam tứ thiền. Riêng theo cái trình nội dung của bài kinh này thì Đức Thế Tôn này đưa ra một cái đạo lộ hẳn hoi mà chúng ta có thể gọi một cách vắn tắt, đó là ba pháp vô lậu học, đó là giới học, định học và tuệ học. Chúng ta xem, chúng ta dò theo cái chánh kinh lần lần xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy Đức Thế Tôn từng bước nêu rõ con đường đắc chánh đạo. Và chúng tôi quyết định gom tất cả nội dung đó lại kể vào ba pháp, đó là giới, định, tuệ, hoặc kể gọn hơn nữa đó là chính là cái đạo đế, theo cái tinh thần của Phật giáo thì đạo đế tức là bát chánh đạo. Mà bát chánh là một cái tên gọi khác của ba pháp vô lậu học: chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về tuệ học, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới học, và toàn bộ phần còn lại đó, được các ngài gọi là định học. Đó là cách kể tương đối là thiên cưỡng, bởi vì nếu chúng ta thấy rõ trong đó thì mỗi một cái chánh đạo đó, mỗi một cái chi đạo chánh đạo chuyên chở một cái nội dung gần như là bao hàm những cái chánh đạo còn lại. Ví dụ như một người mà đạt được cái chánh kiến toàn mãn, trọn vẹn, không khiếm khuyết thì cũng có nghĩa rằng người đó đã tu tập trọn vẹn bát chánh đạo. Mỗi người tu tập thành mãn, trọn vẹn chánh tư duy thì cũng có nghĩa là người đó đã tu tập thành mãn, trọn vẹn 8 cái thánh đạo. Rồi cứ như vậy, các cái chi thánh đạo còn lại, chánh ngữ, chánh nghiệp, mạng cũng như vậy. Có thể chúng ta có cái hiểu lầm, hiểu không có tới một chỗ là mình nghĩ rằng chánh ngữ cũng chỉ là gói gọn ở chánh ngữ mà thôi, chứ không có đi xa hơn. Nhưng mà chúng ta thử xem lại ở trong bộ Quyết Văn hoặc là bộ Bát Thức Văn Thứ Đa, tức là Tam Tạng cũng 31, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở một vị hành giả hoặc là một vị tỳ kheo mà tu tập thành mãn trọn vẹn được chánh ngũ thôi, thì điều đó cũng có nghĩa rằng là vị đó phải tu tập cả bát chánh đạo. Bởi vì không thể nào một người bỏ rơi ý cái thánh đạo còn lại mà có thể hoàn tất thành mãn được cái gọi là chánh ngũ. Bởi vì cái chất các vị cũng còn nhớ, chánh ngũ nói hẹp, đó là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác và không nói phiếm luận vô ích, đó là nói hẹp. Nhưng mà nói rộng tức là cái ngôn ngữ nào mà dẫn đến bát chánh đạo, ngôn ngữ nào có nội dung là bát chánh đạo, ngôn ngữ nào có nội dung là chánh trí giải thoát, thì cái cách ăn nói đó đó được gọi là chánh ngữ. Thì các vị hãy tưởng tượng tâm ưu trung xuất hình hình ưu ngoại, cái tâm của mình nó như thế nào đó mình mới có được một cái cõi ngôn ngữ như vậy. Ở đây chúng tôi dĩ nhiên là không, chúng tôi nghĩ rằng các vị cũng không có nhắc đến trường hợp là cái người sử dụng cái sáu ngữ, miệng nói như vậy mà trong bụng có như vậy, trường hợp đó là không có kể ở đây rồi. Nhưng mà đã nói là tu tập thành mãn trọn vẹn chánh ngữ thôi, tu tập thành mãn trọn vẹn chánh nghiệp thôi, thì cũng có nghĩa là người đó đã tu tập thành mãn trọn vẹn cả bát chánh đạo. Và cái con đường duy nhất mà dẫn đến cái sự đoạn trừ ngã kiến, hay nói một cách khác, con đường duy nhất dẫn đến sự thành tựu chánh trí, tức là trở thành một bậc thánh nhân, thì phải là tu tập bát chánh đạo. Và Đức Phật cũng đã nói rõ, đã dạy rõ ở trong kinh này của chúng ta đang nhắc đến là kinh Đoạn Giảm. Thì ngài dạy rằng từ một cái vị thêu, từ một cái vị tỳ kheo mà chứng đắc sơ thiền thôi, cũng là đang trên con đường đi đến thực hiện trọn vẹn cái hạnh đoạn giảm. Tại sao Đức Thế Tôn lại dạy như vậy? Chắc chắn ở đây các vị Phật tử không quên một điều hết sức quan trọng, đó là không ai trên cuộc đời này có thể chứng đắc được sơ thiền nếu như không dàn xếp được năm cái triền cái. Năm triền cái là tham dục sân độc rồi hoài nghi trạo hối. Thì nếu mà một người mà không có dàn xếp, bởi vì dàn xếp ở đây đó là chúng tôi nói theo cái ngôn ngữ của mình bây giờ, chứ ở trong kinh thì nói rõ rằng cái tá han á, tức là cái sự đoạn trừ đó, thì có năm cách đoạn trừ. Cách thứ nhất là ba cái tá han á, tức là nó cái phiền não đó, những cái triền cái đó nó xuất hiện. Nó xuất hiện ở trong lòng mình lúc nào thì mình ghi nhận, mình biết rõ, mình nhận diện nó, mình nhận ra cái khuôn mặt của nó thì nó lập tức nó biến mất. Lập tức nó biến mất rồi tạm thời mình đè nó để chút xíu, đoạn lát nữa nó lại xuất hiện, thì khi đó chúng ta lại tiếp tục nhận diện nó để nó lại biến mất. Thì cái cách đó được gọi là cách tạm băng giá tá hàng á, tức là chỉ tá băng giá, đây là chỉ tăng và ăn giá, tức là nó đến lúc nào thì đối diện với nó lúc đó. Rồi dĩ nhiên cái căn cội của nó vẫn còn nguyên đó, chưa được giải quyết một cách triệt để, thì đó gọi là tá đăng giá, tức là tạm thời. Cái sự đoạn trừ là tạm thời. Cách thứ hai đó gọi là quyết không phanh á, tá hành á, tức là đoạn trừ bằng cách là mình đè nén á. Đè nén nó bằng gì? Bằng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới, hoặc là các cái tầng thiền vô sắc. Thì trong trường hợp mà sử dụng các cái tầng thiền định để đè nén thiền não thì được gọi là quyết không phanh á, tá hành á. Thì đối với một vị hành giả mà muốn chứng được cái sơ thiền thì vị này trước hết phải là người có giới luật thanh tịnh. Nếu chưa trải qua một ngày nào mà giữ gìn giới luật cả, thì tối thiểu ngay trước khi mà chứng ngộ sơ thiền thì bản thân vị này cũng phải có một cái sự thanh tịnh về tam nghiệp. Lấy cái nền tảng đó mới có thể là chứng ngộ được sơ thiền. Chứ đừng có nghĩ rằng sơ thiền nó là dễ chứng, không phải. Chúng ta phải dàn xếp nội tâm của mình. Ngày nào mà mình còn ham muốn ăn ngon, mặc đẹp, ngủ giường êm, nệm ấm, thì ngày đó chắc chắn rằng cái tham dục, cái sân độc nó còn đầy ắp, đầy ứ trong nội tâm chúng ta. Và trong một nội tâm như vậy không thể nào chứng đạt được sơ thiền. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nên kể là một chút do thời hơi ngắn, nhưng có lẽ rất là cần thiết. Đó là vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có một vị quan đại thần rất là nổi tiếng, giàu có. Ông có nuôi một cái cô vũ nữ mà ông rất là thương mến, cưng chiều. Cái cô này ông thương cô này cũng giống như vua Hán ngày xưa mà thương Triệu Phi Yến có cái gót chân sen, thì cái ông quan đại thần ổng thương với cô vũ nữ này, ổng nuôi trong nhà thì ổng thương cổ chỗ cổ có cái eo nó nhỏ, mỗi lần cô khi vũ cổ lắc đó, thì thấy nó đẹp. Thì vậy chúng ta phải kể rõ như vậy bởi vì đó là cái chỗ quan trọng đây. Thì cái cô này vì cũng biết ông quan đại thần thương mình, quý mình, nuôi mình chỉ vì cái eo của mình thôi, cho nên cô không dám ăn nhiều. Quan nhiều cô sợ rằng ăn nhiều như vậy thì mình múa nó không còn đẹp, mà cái hông nó sẽ nở ra, cái eo nó sẽ mất đi, thì như vậy mình sẽ không được ổng thương mến sủng ái nữa. Cũng giống như mình bây giờ nghĩ mình gọi là diet đó, tức là kiêng khem đó. Mình khổ mình nổi là thời đó làm gì có cái bác sĩ riêng để mà cố vấn cho mình trong cái chuyện mà diet. Cổ chỉ diet theo cái kiểu của cách nghĩ của cổ, tức là mình muốn cho cái giữ cái eo còn hoài, muốn cho không có nảy nở cái vòng eo vòng bụng thì tốt hết mình nhịn ăn. Rồi vì cũng quá đi, nhịn quá đi, quá mức quá trớn đi, cho nên cô ta một ngày kia cũng bị suy nhược, gọi là suy nhược bình đạm, gọi là suy nhược cấp 1 đó, suy nhược cấp 1 nó là cái tự trong nước rồi đó. Tức là cái gì cũng thiếu máu rồi, thì thiếu linh tinh, các cái sinh tố, các cái dưỡng tố trong người cũng gần như thiếu hẳn. Cho nên lúc mình cũng đang xoay người cũng muốn rồi thì cổ lăn đùng ra cổ chết, nhà cổ chết. Thì khỏi nói các vị biết rằng một món đồ mình thương, mình quý bị mất mình còn đau đớn, không chỉ đó là một con người, một cái hoa biết nói. Cho nên vị quan đại thần này đau khổ quá, chịu không nổi. Ông ta rất là đau đớn. Và ông ta không có ngồi yên được, ông cứ leo lên lưng voi, ông đi chỗ này chỗ kia, giống như người mất hồn như vậy. Lúc đó ông mới biết rằng cái sự có mặt của cô vũ nữ này là cần thiết, và đời ông ta không thể thiếu được cô này. Thì ông mặt mũi ta tèm lên, nước mắt, nước mũi. Thì lúc đó Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng đang đi trên đường, nhìn thấy ông như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới thuyết là một câu kệ đại ý là cái nội dung giống như là khuyên hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, từ bỏ cái lòng ái luyến đó, bởi cái gì trên đời này cũng vô thường. Chính vì cái lòng thương yêu nó sinh ra sầu muộn, thương yêu nó sinh ra lo sợ, mà đối với ai không còn cái chỗ thương yêu thì người đó sẽ không còn lo âu, không còn cái sự sầu muộn. Thì ông xong như vậy đó, cái lòng ông ngay lúc đó nó lắng xuống, rồi ông chứng quả là hãng. Tức là trước ông là người sống hưởng thụ ru rồi thịt rồi mỹ nữ rồi ca sang hát sướng lung tung, nhưng mà trước khi ông trở thành vị thánh a la hán, tức một điều tiên quyết ông phải là người có ba la mật trong nhiều đời nhiều kiếp, cái chuyện này chắc chắn là có rồi. Nhưng mà trong hiện tại đó thì trước khi ông đắc quả, ông đã trải, ông phải được nghe pháp, rồi cái lòng ông nó lắng xuống, rồi từ đó ông mới phát triển cái tuệ quán, cái nhận xứ và ông chứng quả a la hán. Và như hôm qua chúng tôi có kể lại cái giai thoại của ông Tây Giác, cái ông thỉnh Đức Phật thuyết pháp cho ông trong lúc ngài đang xuất thực. Và ngài Đức Phật lúc nào ngài cũng có thể nói đạo được, nhưng lúc đó ngài từ chối ba lần để chi, để cho cái tâm của ông nó relax, nó tìm một chút cái quân bình. Khi mà có được cái sự quân bình, có một cái sự thư giãn rồi thì ông mới có thể tiếp nhận được lời dạy của Đức Thế Tôn tốt hơn. Cho nên ở trong cái lý thuyết Phật giáo thì một người muốn dính được cái thiền định cái thấp nhất là sơ thiền, nó thì trước hết phải dàn xếp được cái nội tâm của mình đối với những cái phiền não mà thô thiển nặng nề trước mắt, ví dụ như là tham dục sân động. Cái đó rất là quan trọng, đó chính là con đường đoạn giảm, con đường chấm dứt phiền não, chấm dứt tử sanh. Nên chúng ta có thể bây giờ mình không có may mắn gặp được Đức Phật, không gặp được các Phật Thánh Tăng, không gặp được những người có thần thông, có đạo quả, nhưng mà chúng ta cũng có thể tự kiểm soát và đặt hy vọng ít nhiều vào cái kết quả tu chứng của mình, căn cứ trên cái số lượng bộc phát mạnh yếu của phiền não bản thân. Dĩ nhiên là cái khả năng mình mà nhận xét bản thân mình một cách chính xác đó, thì nó không phải là chuyện đơn giản. Nhưng ít nhất chúng ta cũng biết được một nguyên tắc căn bản, đó là khi nào mình còn quá nhiều những thứ phiền não nặng nề như tham dục sân động hoài nghi trạo hối, thì không cách chi mà chúng ta chứng đắc được cái tầng thiền định. Tham dục là gì? Ham sống hưởng thụ những gì thuộc về đời sống vật chất, từ cái tình cảm nam nữ, từ cái chuyện ăn ngon đẹp, từ cái chuyện mua sắm cái này cái kia, tất cả những cái đó được kể là tham dục. Rồi một cái điều đọc các bậc thánh là hữu học như là sơ quả nhị quả, người ta vẫn còn sân. Nhưng cái sân người ta là một cái sự khó chịu thoáng qua, chứ ở người ta cái sân người ta nó không có cái plan như mình, cái sân người ta không có cái chuyện trừ liệu rồi mai mốt mình sẽ làm như vậy cho nó đã nư, mình sẽ nói như vậy cho nó đã nư, hoặc là tối vô mùng ngủ rồi tắt đèn rồi sập mùng xuống rồi mình cứ lăn trở lại, mình không có nói được cái câu mà mình muốn nói, mình không có biểu lộ được cái thái độ mà mình muốn biểu lộ, thì chính những điều đó mình làm mình khó chịu. Thậm chí mình bực dọc, mình khó ngủ, mình phải gọi phone, mình chửi cho nó một trận, được mình gửi email, mình nắng lời nó cho một trận. Thì trong trường hợp mà cái sân hận của mình mà anh đòi hỏi một cái sự thể hiện, đòi hỏi một cái sự lộ, đòi hỏi một cái sự bộc phát, đòi hỏi một cái sự cụ thể, một cái sự điển hình, một cái sự rõ ràng như vậy đó, đó. Thì trường hợp sân hận như vậy đó được gọi là sân độc. Còn cái sân hận của các bậc thánh hữu học trong giáo lý Abhidhamm xác định điều rất là rõ ràng là cái sân của mình nó dẫn đến thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, có thể dẫn đến cái sự sa đọa bốn đường ác, đó là ngạ quỷ địa ngục chúng sanh. Nhưng mà cái lòng sân hận, cái sự sân hận, cái lòng sân hận của các cái bậc thánh hữu học, hai cái bậc thánh đầu tiên đó là sơ quả và nhị quả đó, cái sự sân hận của các ngài trên ngôn ngữ thì mình kêu là sân hận, nhưng trong thực tế cái sân hận của các ngài không đủ để dẫn đến những thân nghiệp, khẩu nghiệp mà làm cho người khác tan nát như người phạm của mình. Thế dụ như cái ngài có phiền lắm, cái ngài chỉ là một câu trách nhẹ thôi, sở dĩ mà chúng ta có thể nói như vậy vì chỉ có sân như vậy mới. Mình phải chửi người ta, mình phải đánh người ta, mình phải giết người ta, mình lên kế hoạch, mình làm cho người ta tan nhà nát cửa, mình mới giải quyết giữa cái người ở đây là không nói đến phạm thánh rồi, mà giữa người có tu thiền và người không có tu thiền á, thì cái người mà muốn chứng sở thiền là không còn tức là sân hận cái chữ đó nữa, tức là cái lòng hưởng thụ tham dục phải hạn chế tối đa theo khả năng mình có thể hạn chế, và sân độc cũng hạn chế tối đa theo khả năng mình có thể hạn chế. Và hoài nghi dĩ nhiên đối với các cái những người phạm phu, những các hành giả phạm phu không thể nào chấm dứt hoàn toàn các cái gọi là hoài nghi, nhưng cái gì người ta thấy không ổn người ta để nó qua một bên, không nghĩ đến đó nữa. Giống như là một người đang lên hay là một người may áo mà bây giờ họ mỏi mắt quá, họ cọ không có may áo được nữa, họ tạm thời họ không có đăng lên được nữa, thì người ta để cái áo len dở gì đó, người ta để lại giờ cái món đồ nó đang may nửa chừng nó để qua một bên là đi làm chuyện khác. Hoặc là nhiều khi mình đang học ngoại ngữ mà mình thấy nó nhức đầu quá, hoặc là nó mệt mỏi, nó buồn ngủ quá, hoặc là mình đang làm chuyện gì mà mình thấy nó không còn thích hợp nữa, thì lúc đó mình tạm thời mình dàn xếp nội tâm của mình bằng cách mình để nó qua một bên rồi đi làm chuyện khác. Ở đây chắc các vị sống cuộc sống ngoài đời các vị cũng có nhiều lần làm như vậy rồi, có những công việc nó còn dở dang, nó chưa có xong, nhưng mà chúng ta thành bây giờ ngay lúc này nó không phải lúc, chúng ta để nó qua một bên. Thì đối với những hành giả phàm phu tâm nhiều khi cũng còn có những chỗ nghiêng về chánh pháp, về Đức Phật. Tuy nhiên với một cái trí tuệ căn bản thì mình nghĩ rằng thôi thì cứ xem nó như là một cái áo len dở dang, như là một công việc nửa chừng mà bây giờ tạm thời trong lúc này không phải lúc mà mình tiếp tục nữa, không phải là lúc mà mình tiếp tục suy tư, không phải là lúc để mà mình tiếp tục mình tra cứu kinh điển, học hỏi với bạn, với thầy. Thôi thì mình hãy tạm thời qua một bên, bây giờ là cái lúc mà mình tu thiền đây, bây giờ là lúc mình tu tâm, mình hàm dưỡng cái nội tâm của mình đây. Thì chúng ta có thể xem những cái điều mà mình còn nghi nan nghi hoặc đó xem nó là một cái chiếc áo len đang bị giăng dở như vậy. Đó cũng là một cách mà chúng ta dàn xếp cái phiền não của mình. Và Đức Thế Tôn rất khéo léo, ngài không có nói rõ cái từng bước tu hành, cái kiểu chi ly mà ngài chỉ gợi ý, tức hết là ngài gợi ý cho ngài Mahachinda bốn cái tầng thiền chứng. Thì cả nói đến bốn tầng thiền chứng là một cái người mà tu thiền phải hiểu tất cả những điều mà chúng tôi vừa trình bày, đó là năm truyền cái. Rồi tiếp theo đó Đức Thế Tôn nêu rõ bát chánh đạo, một người mà đã chứng được các cái tầng thiền rồi thì đó hãy nhớ rằng bốn cái tầng thiền đó vẫn chưa phải là cái cứu cánh rốt ráo trong cái cuộc đời tu học của vị hành giả. chúng ta có thể dở sách xem lại những trang sử về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Ngài có ngai vua, ngài bỏ ngai vua, khi đi xuất gia rồi chứng được các tầng thiền định, xét thấy rằng đó chưa phải là cái cứu cánh gốc ráo, ngài một lần nữa có cái can đảm giũ áo ra đi, từ bỏ cái mà mình đang có. Mà trong khi chúng ta bây giờ xử phạt, chúng ta lười biếng xem, mà nếu xem làm biếng suy nghĩ, nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ kỹ càng chuyện đó, chúng ta sẽ có một bài học rất là hay. Khi nào chưa thành tựu được Phật quả thì cho dù có chứng đắc thần thông thiền định như thế nào đi nữa, thì Đức Thế Tôn, tức là Bồ Tát Bồ Đàm, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, vẫn không lấy đó làm thỏa mãn, vẫn không lấy đó làm cứu cánh rốt ráo để mà dừng lại. Trong khi làm phu mình thì nếu mà mình chứng được phân nửa, mình tu được phân nửa cái bài kinh này thôi, chứng được tứ thiền ngũ thông, có cái thần thông thanh thiên độn thổ, làm mưa làm gió rồi thì mình thấy bao nhiêu đó đủ rồi. Mà đừng nói dành được những chuyện đó, hoặc là nhập định trong 2 ngày 3 ngày, bây giờ chỉ cần mình 1 tháng mà mình giữ được 8 ngày bát quan, 1 năm đến mùa an cư của chư tăng, mình tòng hạ mình giữ bát quan được 3 tháng, rồi bất cứ khóa thiền nào mà ở đâu xa gần mình cũng đến mình học và mình tu thiền cách nghiêm cẩn, thì nếu được 5 năm như vậy đó thì không thiếu, mình cũng có nhiều, thì bắt đầu cái tôi của ta nó lớn ra, nó lớn. Có thể là mình không nói, có thể là mình không nói, nhưng mà cái tôi nó âm thầm nó lớn, người ta không thấy, nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh mình sẽ thấy. Mà cái điều mà Đức Thế Tôn mà muốn nhấn mạnh trong bài kinh Đoạn Giảm này, đó là ngày nào chưa đạt đến cái cứu cánh cao nhất trong lý tưởng giải thoát thì vị Tỷ Kheo tuyệt đối không nên xem bất cứ một cái gì trong đường là cứu cánh. Cho nên có một cái điều quan trọng mà chúng ta cần lưu ý ở đây, đó là ngay ở trong cái tựa bước đi của vị hành giả, và bỏ lại từng thứ, cho dù đó là các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ của thiền sắc giới, hay là cái sự thành tựu các cái loại thần thông, thì cũng phải từ bỏ hết. Bỏ đây không phải là không tu nữa, mà từ bỏ đây là không có đặt vào đó một cái niềm đam mê và xem đó là cái cứu cánh tận cùng. Bởi vì rõ ràng sau các cái tầng thiền thì Đức Thế Tôn lập tức ngài nói đến bốn, ngài nói đến cái con đường tu học theo cái lý tưởng bát chánh đạo, và ngài thì xác định rằng ở ngày nào mà còn có cái phiền não ở trong lòng của mình thì ngày đó vị Tỷ Kheo nói riêng và hành giả tu hành theo cái lý tưởng giải thoát nói chung thì phải nhớ đến một điều: ở trong đời này có sáng thì nó có tối, nó có nước mắt, nó có nụ cười, nó có tội lỗi, nó có thánh thiện, nó có ác pháp thì nó có thiện pháp. Cho nên vị Tỷ Kheo phải luôn luôn lượng rằng giống như cũng giống như những cái đối lập giữa sáng tối, nóng lạnh, buồn vui, nó khi nào mà trong lòng của mình có ác pháp thì vị hành giả hay là vị Tỷ Kheo phải buông tâm niệm ác pháp này chắc chắn có một thiện pháp đối xứng. Cho dù đó là cái ác pháp nào, thí dụ như sát sanh là ác pháp, không sát sanh là thiện pháp đối xứng, nói đâm thọc là ác pháp, và từ bỏ cái chuyện nói hai lưỡi đem nói đem lại cái sự hòa ái hòa hợp cho chúng sinh khác, đem lại sự đoàn kết cho người khác, đó là cái pháp đối lập. Mình nói cái lời thô ngữ ác ngữ đó là cái ác pháp, mà nói cái lời bằng từ tâm, nói cái lời nhẹ nhàng có cái lý tưởng xây dựng, đó là cái thiện pháp đối xứng. Nói cái lời phù phiếm, nói cái lời vô ích, nói cái lời chính luận, đó là ác pháp. Nói lời hữu ích, nói lời có nội dung hướng đến cái lý tu học, đó chính là thiện pháp. Nói chung bất cứ một cái giây phút nào phát hiện ra cái ác pháp, cái điều xấu trong nội tâm của mình, vị Tỳ Kheo phải luôn tâm niệm một điều rằng tất cả những cái ác pháp này, dù lớn dù nhỏ, dù sâu đậm hay là nhạt nhòa, thì chắc chắn rằng chúng cũng có những cái thiện pháp tương ứng. Mà nếu mà mình vẫn chưa chết được cái phiền não của mình thì rõ ràng rằng cái thiện pháp của mình nó có vấn đề, bởi vì có thể là thiếu hoặc là chúng ta không nhìn thấy. Bởi vì nếu chúng ta không nhìn thấy được cái thiện pháp mà nó đối xứng với cái ác pháp đang xuất hiện trong lòng mình, thì làm sao chúng ta có thể tu cái hạ đoạn giảm được đây. Ở trong tập sớ của bài kinh này có kể một cái giai thoại rất là thú vị, mới nghe qua có thể như là chuyện lạc đề, bởi vì Uyên Minh mới hôm qua cũng hơi giật mình, nhưng mà sau đó thì thấy rõ cái một phần nào cái bản ý của các cái bậc thánh hiền chưa, nhà thì trong đó ngài trong đó các bậc thánh chưa có kể câu chuyện của ngài Thamadina. Ngài cũng số đông thì theo đệ tử học hành rất là giỏi, nhưng mà các vị này đi đến đâu thì thôi kéo năm kéo ba hàng chục vị hàng trăm vị ồn ào nói nhiệt và không có tập trung cái thời giờ từ thiền định, không có hướng về cái đời sống nội tâm tĩnh lặng. Thì ngài Thông Ma Đinh Na thấy như vậy, cho nên ngài có cái suy nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ được tìm việc để nhắc nhở các cái học trò của mình cho họ trực tỉnh. Thì một hôm cơ hội đã đến, khi thấy các vị đến thăm hỏi ngài thì ngài có hỏi một câu gần như là mơ hồ thế này: các vị đi xuất gia trong cái giáo pháp này, các vị tu như vậy là đi tìm mình hay là tìm ta? Thì dĩ nhiên các vị đi theo đó ai cũng là từng học qua ít nhiều Phật pháp, đều học qua cái câu chuyện mà 30 hoàng tử mà đi tìm một cung nữ, hoặc là một nhóm người mình Bà La Môn mà đi tìm bò mà đâu được kể trong tâm rồi. Thì cho nên các vị đã được trả lời rằng: thưa thầy, chúng con tu là chúng con đi tìm mình chứ tìm người khác, tìm cái pháp ngoại giới làm gì. Thì thầy ngày thì Tham Ma Đinh Năng nói: nếu biết vậy thì tại sao mà thấy các vị cứ lo ra nhiều hơn là quay trở về với chính mình? Ngài chỉ nói nhẹ như vậy thôi, rồi các vị đi theo học trò hiểu đảnh lễ thầy, và sau đó tách rời nhau ra, không có tụ năm tụ ba để mà trò chuyện vui chơi nữa. Từ lập lại đó thì sau đó không bao lâu thì các vị chứng đắc được cái vị A La Hán. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nên kể lại ở đây hai cái câu chuyện ngắn mà khi nãy chúng tôi vừa nhắc, đó là những người tìm kỹ nữ hoặc những người mà đi tìm bò đó. Thì ở trong kinh kể rằng ngay sau khi mà Đức Thế Tôn mới vừa thành đạo thì có 30, ngay lúc này đang ngồi ở rừng Khổ Hạnh Lâm, thì có 30 con tử nhà giàu nhưng cái ngày lễ hội giống như mình là Tết Nán hay là Noel vậy đó, đi chơi rồi cứ góp tiền nhau lại thì thuê mướn mấy cô kỹ nữ giống như mình ngày xưa mình miền Bắc, nhưng mà mình thuê mấy cô đào mấy ả đầu hát cho nó vui vậy mà, nhưng cái ngày lễ lại cho nó nghiêm 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 nghị. Thì khổ một nỗi là trong số mấy cô mà các cái vị công tử này thuê đó, có một cô cũng là xấu tánh, con thấy tiền bạc dòng vàng đồ trang sức của các vị này nhiều lắm. Thì ở đây có chúng ta cũng nên mở ngoặc một điều, đó là đàn ông Việt Nam mình mà có tiền cũng ít có đeo, nhưng người Ấn Độ ngày xưa thì họ đeo lung tung hết, họ đeo lung tung. Và bây giờ các vị có gặp người Ấn Độ mà trong cái đời sống thiệt tình của họ thì họ cũng rất là chuộng cái chuyện mà trang sức nha. Chứ còn nếu mà 30 người đàn ông của mình thì chắc cũng không có cái gì để ăn cắp nhỉ. Thì 30 vị này say sưa chè chén rồi mới phát hiện ra là cái cô kỹ nữ đó đã biến mất nha. Và biến theo cô ta là tất cả những cái dòng vàng, cái đồ trang sức tùy thân quý giá của các vị này thì mất sạch. Các vị này giận quá là giận, cái đúng là tương vậy đó. Các vị này mới thì kéo nhau đi tìm, thì họ đi ngang qua cái gốc cây mà Đức Tôn đang ngồi đó, thì họ mới hỏi ngài: cái bạch thầy, thì ngồi đây thầy có thấy cô gái mà ăn mặc duyên với lè lẹt phấn son đẹp lem đúng uống mà đi ngang đây hay không? Thì Đức Phật nói rằng: theo các ngươi thì mình đi tìm người khác nó cần thiết, là mình đi tìm, mình trở về mình tìm chính mình. Thì phải nói rằng sự gì Đức Tôn có một câu hỏi mà hơi cao xa viễn như vậy, là bởi vì ngài biết rõ được cái duyên lành giác ngộ, cái túc duyên quá khứ của các vị này. Chứ còn nếu mình bây giờ ngài hỏi cái đó là chắc mình cũng chất quốc, mình không nghĩ gì đâu. Nhưng mà từ hoàng tử này họ nghe như vậy, họ lập tức họ trả lời: thưa thầy, theo như thầy hỏi như vậy thì dĩ nhiên là chúng con phải đi tìm mình, chứ làm sao mà tìm người khác mà bằng mình, đi trên đời đâu ai mà đáng quý đáng yêu bằng mình đâu, bằng bản thân của mình đâu. Thì Đức Phật nói nếu như vậy thì phải ngồi xuống nghe này, nghe chuyện này chút xíu, rồi muốn đi tìm cái gì thì kêu hả, người còn thì mình còn gặp thôi chứ có cái gì, thông thả đi. thì các vị này ngồi xuống là thiết trong đại pháp. Thì sau khi các vị này nghe xong mới thấy rằng cái chuyện mà mình vui chơi đàn điếm nó không có tốt, đã đành rồi. Mà các vị thấy rằng dường như là thời gian nó không còn chờ đợi mình nữa, mình đã không còn bao nhiêu cái cơ hội để mà quay về với đời sống nội tâm, một cái điều được xem là lý tưởng cao cả nhất trong cuộc sống phù du này. Thế là các vị đồng lòng quỳ xuống xin được xuất gia theo Đức Phật nhẹ, và điều đó là 30 vị A-la-hán, và cũng là những vị một trong số là cũng là 30 vị này là cũng là nằm trong số những vị A-la-hán đầu tiên của cái Phật giáo mình nhẹ. Chưa hết, một lần khác có một vị Bà-la-môn đi tìm bò, ông có con bò bị mất, để ông đi ngang cái chỗ Đức Phật đang ngồi, thì ông có hỏi một câu là ngài có thấy con bò của tôi nó xúc dây đi ngang đây hay không. Thì Đức Phật cũng trả lời một câu, trả lời bằng cách là ngài nêu ra một câu hỏi tương tự, theo ông ấy, thì con bò cần tiền hay là ông cần tiền hơn. Dĩ nhiên là ngài thấy rõ được cái kinh lành của ông, chứ ông nghe như vậy ông xúc tỉnh, ông giác ngộ, và ông trở thành một người Phật tử và ông tu đàng hoàng tinh tấn hơn. Thì đó là sao cái tục sự thế gian, dĩ nhiên là ông còn lo gia đình, ông vẫn phải lo, nhưng mà ông tu hành đàng hoàng và tinh tấn hơn, bởi vì ông thấy rằng trên đời này không có cái gì mà nó tồn tại ngoài, và cái điều mà quan trọng nhất, cái chỗ đi về để mình chăm sóc, đó chính là cái cội nguồn, đó chính là cái bản thân mình. Thì các quý vị đệ tử của ngài Thông Minh Đinh Na dù ít dù nhiều cũng từng biết qua hai cái chuyện đó, rồi cộng với kiến thức của bản thân, các vị hiểu ra một điều, các vị hiểu ra một điều, đó là cái cần tìm nhất ở trên đời này không phải là người khác hoặc là món đồ khác, mà chính là chính mình. Thì trong cái bài kinh Đoạn Giảm này, Đức Thế Tôn khi trả lời câu hỏi của ngài Ma Ha Chín Đá rằng là làm thế nào để nhất được cái suy nghĩ tà kiến, ở những suy nghĩ ái kiến ngã chấp, thì Đức Thế Tôn đã từng bước hướng dẫn cái con đường chỉ quán song tu. Nói rộng hơn, đó chính là con đường bát chánh đạo, mà trong đó chuyên trở toàn bộ nội dung tu giải thoát ngay trong cái đời sống hiện tại, mà ai cũng có thể tu học được. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn từng tự trình bày hai cái con đường chỉ quán song tu, và ngày kết thúc cái buổi giảng bằng cách là ngày trình bày về bát chánh đạo. Nhưng mà ở đây có lẽ chúng ta cũng nên xem chính kinh để thấy ra một điều hết sức là tùy, đó là bên cạnh cái con đường bất chánh đạo, Đức Thế Tôn còn nói luôn, Đức Thế Tôn còn nói thêm hai cái chi pháp nữa, đó là chánh giải thoát và chánh trí và chánh giải thoát. Thay vợ tại kinh cả các cái kinh điển khác, các loại kinh khác thường thì chúng ta chỉ thấy nó nói đến bát chi đạo thôi, tức là chánh kiến, chánh tư, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh niệm, chánh tinh tấn. Riêng ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật Tôn nói thêm hai cái điều nữa, đó là chánh trí và chánh giải thoát. Dĩ nhiên ở các bài kinh khác không phải Đức Phật Tôn nói thiếu, nhưng vì cái hoàn cảnh trước mặt cho nên chỉ từ cái duyên lành của người trước mặt thì ngài nói đến con số 8 thôi. Bởi vì một người mà tu tập thành mãn trọn vẹn được 8 cái chi thánh đạo này thì người đó cũng sẽ thành tựu được cái chánh trí và chánh giải thoát. Ở trong bài kinh này ngài nói đại dân cho thì chân trưởng lão Ma Ha Chín Đá rằng là cái nội dung của cái pháp thoại Đoạn Giảm này nhắm đến một vấn đề, đó là vị tỳ kheo trong đời sống này từng phút từng giây cần thiết tỉnh thức để kịp thời phát hiện những ác pháp trong lòng của mình, và luôn tâm niệm một điều, luôn tâm một điều là bất cứ một ác pháp trong nào trong đời này cũng có một cái thiện pháp tương ứng để đối trừ nó, và cái con đường dùng thiện pháp để đối trừ ác pháp đó, con đường đó có thể được gọi tên bằng 4 chữ chỉ quán song tu. Mà một người mà muốn thực hiện được cái con đường thiền chỉ, trước khi chứng tu được cái con đường thiền quán đó, thì người đó, Đức Thế Tôn không có nói đó, nhưng mà ngụ ý của ngài là người đó phải có cái giới luật thanh tịnh. Bởi vì không thể nào có chỉ, có cái thiền chỉ tịnh mà lại thiếu được cái giới luật. Cho nên trong bài kinh này, nếu chúng ta xem kỹ thì ở trong bài kinh này, Đức Thế Tôn phần lớn dùng cái cách nói lấy cái đại lược mà không nói cái chi tiết, nhưng nếu để ý thì ở trong cái đại lược đó đã chuyên trở luôn cả cái tiểu tiết. Yeah. Và bài kinh Đoạn Giảm này có một nội dung là bao gồm tất cả những lời dạy của Đức Phật trong suốt cuộc đời hoằng pháp trụ sinh của Ngài. Bởi vì sao? Người chỉ quán trong tu chính là nội dung của Phật giáo, bát chánh đạo chính là nội dung của Phật giáo. Và cái vấn đề gọi là ngã kiến mà Ngài Maha Chinh Đá đề cập ở phần đầu bài kinh chính là đại diện cho tất cả phiền não. Bởi vì tất cả phiền não của chúng ta, nếu mà không có cái ngã kiến, không có cái kiến chấp nghĩ đến một cái tôi, một cái của tôi, thì tất cả các phiền não khác làm gì còn có cái cơ sở để mà xuất hiện nữa. Không chống thì trừ, như là trong kinh Đức Phật đã nói, một giống như một chiếc thuyền mà bị đem lên trên đêm phơi ở trên đất, không có chăm sóc, không có giá díu thêm, không có sân phát, thì lại cũng không có đem xuống nước để mà đi, thì theo ngày dài tháng thì chắc chắn một ngày nào đó, một ngày nào đó thì cái chiếc thuyền đó nó cũng bị mục rã mà thôi. Thì đối với một mà tu tập cái con đường chỉ quán này, thì nếu ngay trong đời hiện tại mà không trở thành một bậc thánh nhân, thì theo thời gian một hai kiếp hay nhiều kiếp, thì cái phiền não vị này cũng sẽ được bào mòn từng bước từng bước, cuối cùng đạt đến cứu cánh giải thoát. Có một số người khi xem kinh điển Phật giáo, đặc biệt kinh điển Phật giáo Năm Thông, thấy ra trường hợp của một số đông các vị sa di thời Đức Phật chỉ mới 7 tuổi thôi mà chứng đắc A La Hán, thì có nhiều người tỏ ý không tin. Có một chúng tôi có được gặp một số người khi nhắc đến chuyện đó, họ có vẻ hoài nghi, và có người họ hỏi thẳng chúng tôi về chuyện đó, họ hỏi chúng tôi rằng có tin chuyện đó hay không. Thì chúng tôi nhớ rằng mình đã trả lời rằng, đã được trả lời bằng một cái câu tục ngữ Việt Nam là hôm qua không sớm, hôm nay hoàn tất sớm. Xin lỗi, hôm qua chiều qua không hoàn tất, sáng nay hoàn tất sớm. Thì những người mà bây giờ họ mới 7 tuổi, 10 tuổi mà họ chứng đắc quả A-la-hán, họ gặp được Đức Phật, họ được xuất gia, họ chứng đắc được các tầng thần thông. Nếu mà mình đem cái văn hóa của mình bây giờ, cái bối cảnh xã hội của mình bây giờ, để mà mình nhận xét những trường hợp đó, thì mình thấy như có cái phần hơi cường điệu, có cái phần hơi huyền thoại, có phần hơi kiêu dệt. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó đi xa hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng những A-la-hán 7 tuổi, 10 tuổi bây giờ là ngày xưa người ta đã biết bao nhiêu kiếp người ta mài mòn phiền não bằng cái pháp môn Đoạn Giảm này. Cái pháp môn này không phải đợi đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày giảng dạy mới có, mà trong ba đời chư Phật từ quá khứ hiện tại vị lai, lúc nào thì cái con đường tu học cũng chính là cái con đường Đoạn Giảm. Đoạn Giảm gì? Lấy thiện pháp để mà đoạn giảm ác pháp một cách tương xứng. Giữa cuộc đời này đầy dẫy những người sát sanh thì cái người tu học là người không sát sanh. Trên cuộc đời này đầy dẫy những người nói dối, người tu học là người không có nói dối. Có một cuộc đời đầy ắp những tham dục, những sân hận, những tà kiến. Đứng đầu đó, đứng đầu thì ông để trước mặt ông bốn cái tô, một cái tô đựng đậu đen, một cái tô đựng đậu trắng và hai cái tô không. Cứ mỗi lần mà một cái tư tưởng bất thiện bậy bạ xuất hiện trong đầu, nhặt một hộp đậu đen bỏ ra đằng trước. Khi nào có một cái tư tưởng tốt đẹp thì vị này, tốt đẹp ở đây có nghĩa là một cái tư tưởng có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người, một cái tư tưởng có lợi ích cho đời này, cho đời sau, thì được gọi là một cái tư tưởng có lợi ích. Còn những cái tư tưởng nào mà nếu phân tích tới nơi tới chốn thì sẽ có hại cho mình, cho người, có hại cho đời này, đời sau, thì đó là gọi là tư tưởng bất thiện. Thì khi vị thiền sư này phát hiện trong tâm mình có những tư tưởng thiện, thì vị này lấy một hạt đậu trắng bỏ ra cái tô đằng trước. Rồi khi nào mà thấy mà có một tư tưởng quấy quá khởi lên trong lòng của mình, thì nhặt một hộp đậu đen bỏ ra đằng trước. Từ đầu thì đậu đen dĩ nhiên nhiều gấp mấy lần đậu trắng, nhưng mà theo thời gian thì đậu trắng với đậu đen bằng nhau, và sau cùng thì chỉ còn đậu trắng mà không có đậu đen. Thì chúng ta có thể nói rằng cái bài kinh đoạn giảm này cũng có một cái nội dung gần giống như cái pháp môn lựa đậu vậy, tức là vị tỳ kheo trong từng ngày, trong từng tháng nhìn rõ cái nội tâm của mình và thực hiện cái pháp môn đoạn giảm, lấy cái thiện mà trừ cái ác một cách tương ứng, thì đó được xem là cái bản ý mà Đức Thế Tôn muốn gửi gắm cho ngài Trinh Đá mà cho tất cả chúng ta hôm nay. Thì kết thúc bài kinh này thì Đức Phật có dạy cho ngài trưởng lão Maha Trinh Đá rằng: vậy này Trinh Đá, ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, để giảng dạy pháp môn khởi tâm, để giảng pháp đối trị, để giảng pháp hướng thượng, để giảng pháp giải thoát hoàn toàn. Này Chính Đá, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng cho đệ tử, việc ấy ta đã làm rồi, vì lòng thương tưởng cho các ngươi. Này Chính Đá, đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng. Này Chính Đá, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Nếu mà gọi thêm kiểu hôm nay mình bây giờ thì hãy thiền định, chớ có phóng dật, đừng để mình sau này phải có một bước ngồi lại mà tiếc nuối. Đó chính là lời giáo huấn của ta cho các ngươi. Thì đó, cái kết thúc đó của Đức Thế Tôn cũng là cái câu kết thúc cho buổi giảng này của chúng tôi. Nhờ dù ít dù nhiều, thì dù ngắn dù dài, cũng hy vọng rằng chúng tôi đã không giải thích sai lệch hoặc là thiếu sót cái nội dung của kinh đoạn giảm. Hy vọng rằng mà cái buổi giảng này cũng đóng góp được phần nào tâm hay cái đời sống tu học của các Phật tử. Và cái công đức thuyết pháp là vô lượng, xin thành tâm chia sẻ cái công đức này đến tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loài, đặc biệt là các vị long thần hộ pháp. Xin các vị sau khi thọ lãnh cái công đức này hãy chia, hãy hộ trì cho tất cả chúng ta, tất cả những người tu Phật và tất cả những người đang có mặt ở trong kinh này, có kể cả chúng tôi, luôn luôn được vạn sự yết tường sở cầu nhân nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và có lẽ cũng xin chào tạm biệt đại chúng, khuya lắm rồi.